Kính bạch hòa thượng, thế nào là một câu đủ ba câu của ngài Dân Môn? Thế nào là tam huyền tam yếu? Thế nào là ngũ vị quân thần của Tổ Động Sơn?
Tất cả đều là thủ đoạn của tổ sư. Trước đời nhà Tống, Trung Quốc chẳng có tham công án và khỏi đầu, mà chỉ có nghi tình. Nghi tình đó do thủ đoạn của tổ khiến người tham tự mình phát khởi nghi tình mà chẳng biết là đang tham thiền mãnh liệt, nên sức tham rất mạnh. Đến khi chín mùi rồi, chỉ điểm một cái liền thấu tam quan. Thủ đoạn của tổ là muốn người tham tự khởi nghi tình nặng mà chẳng biết mình đang tham, càng không hiểu chừng nào càng tốt chừng ấy. Vì không hiểu tức đại nghi, đại nghi sẽ được đại ngộ. Ý của tổ sư muốn cho người phát nghi rất kỵ người ham giải. Sau này Cảnh Đức truyền Đăng Lục ra đời, khiến mọi người biết hết thủ đoạn của tổ nên phát huy chẳng được, bất đắc dĩ dạy người tham công án thoại đầu. Người thời nay do ham tri giải, ham tìm hiểu, tổ sư gọi là con chó. Nhiều người tự làm tài khôn, đem ý mình giải thích ra, khiến người chẳng thể khởi nghi. Mặc dù giải không đúng, nhưng hễ có đáp án thì chẳng thể nghi. Những sách thiền đời nay đều như thế, khiến người ham coi sách thiền chẳng thể phát nghi được. Không nghi thì không ngộ, vì nghi là nhân, ngộ là quả. Không có nhân thì không có quả, nên bất nghi bất ngộ. Nhân nhỏ quả nhỏ nên tiểu nghi tiểu ngộ, nhân lớn quả lớn nên đại nghi đại ngộ. Không hiểu nhiều là đại nghi. Nay đem thủ đoạn của tổ sư giải thích ra, lấp bích cửa ngộ của người tham thiền. Tôi thường nói, hễ chấp lời thì nghịch ý. Chẳng những đối với pháp môn tham thiền, pháp môn khác cũng vậy. Phật dạy 84.000 pháp môn, quy nạp lại thành 4 đại loại: tham thiền, niệm Phật, trì chú, quán tưởng. Nay nhiều người trì chú tưởng là công hiệu ở trong câu chú, ấy là sai. Nhất thiết duy tâm tạo, công hiệu ở trong tâm mình chứ chẳng phải ở trong câu chú. Nếu công hiệu ở trong câu chú thì người nào niệm cũng có công hiệu. Đâu thể người này niệm có công hiệu mà người kia niệm là chẳng có. Vậy chứng tỏ công hiệu ở trong tâm của người niệm, người nào tâm lực mạnh niệm mới có công hiệu, tâm lực yếu thì không. Tâm lực mạnh hay yếu là do tâm thanh tịnh. Hễ tâm suy nghĩ lung tung, vọng tưởng nhiều thì tâm lực yếu làm sao có công hiệu. Niệm Phật cũng vậy. Công hiệu chẳng ở tại câu hồng danh của Phật. Tham thiền cũng thế, công hiệu chẳng ở tại câu thoại đầu mà ở trong tâm mình. Người tham thiền chỉ là mượn câu thoại khởi lên nghi tình. Nghi tình ấy là cây chổi automatic quét sạch tâm. Tâm sạch, ắt thanh tịnh, phát huy sức dụng, hiệu lực sẽ sanh ra, tự tánh hiện ra sử dụng automatic. Đối với ba câu hỏi trên, tôi chỉ trả lời chung là thủ đoạn của tổ sư. Nếu hướng theo chỗ này giải thích, tìm hiểu, ấy là con chó, chứ chẳng phải con sư tử. Về những lời của Phật, của tổ, ý muốn chúng ta ngộ nhập tự tánh, làm con sư tử, chẳng phải làm con chó, để giải thích tam quyền tam yếu như thế nào. Và e rằng người giải thích bị tổ mắng là con chó vậy.
Kính bạch hòa thượng, xin hòa thượng kể về công án được ngộ của ngài Tuyết Phong.
Khi mới gặp nhau, Tuyết Phong hỏi Đức Sơn: tất cả chư Phật ngộ được ấy, con có phần không? Đức Sơn lấy cây gậy đánh vào đầu bảo: nói gì? Tuyết Phong liền ngộ, phá được sơ quan. Sau này ở Ngao Sơn, nhờ Nham Đầu Thiền Sư ngộ triệt để, phá Mạc Hậu Lao Quan.
Kính bạch hòa thượng, khi tham đến đầu sào trăm thước là như thế nào?
Tôi lấy cây bút để thí dụ. Bây giờ tham thoại đầu đề khởi nghi tình là bắt đầu từ thoại dĩ đến thoại đầu. Đang đi nửa đường, chẳng phải ở thoại dĩ, cũng chưa đến thoại đầu. Một ngày kia đi đến thoại đầu, cũng là đầu sào trăm thước, thì câu thoại tự mất, chỉ còn nghi tình. Gọi là nghi tình thành khối, tức một ngày 24 tiếng đồng hồ, chẳng giây phút gián đoạn. Muốn buông xuống nghi tình buông chẳng được, muốn nổi vọng tưởng cũng nổi lên chẳng được. Chỗ này là nguồn gốc ý thức, đến chỗ này rồi chẳng còn đường đi. Ngó về phía trước, thanh thanh tịnh tịnh, nhưng chưa lìa ý thức. Ngoài đạo tiểu thừa, tu đến chỗ này thì ngưng, vì hết đường đi, chẳng còn chỗ để đi. Nên Lai Quả Thiền Sư nói là phải tiến thêm một bước. Tổ sư nói, đầu sào trăm trượng thêm bước nữa, lọt vào hư không, lìa ý thức là ngộ. Theo Lai Quả Thiền Sư thì lọt vào hư không phải té xuống, té xuống phải chết, chết còn chưa đủ, phải té cho tan nát, tuyệt hầu tái tô. Chết đi sống lại cũng gọi là đại tử đại quả, lúc đó mới kiến tánh triệt để. Tại sao phải té cho tan nát? Tan nát là tan nát cái ý thức phân biệt. Hễ chết mà chỉ là tiểu tử thì chẳng được, vẫn còn ý thức, nên phải té cho tan nát. Thức phân biệt mới hết, gọi là đại tử đại quả.
Kính bạch hòa thượng, đến chỗ đó thoại đầu cũng hết, vọng tưởng cũng hết, nhưng vì Lai Quả Thiền Sư nói là người công phu đến chỗ này rồi, còn phải lôi cái ổ đem ra đập tan mạt na thức và ai lại gia thức.
Mạt na thức là ngày đêm luôn chấp ngã, đã rời khỏi cái thức rồi không còn chấp ngã nữa, nhưng còn tập khí, mặc dù còn nhưng sẽ hết. Tổ sư nói ví như ghe đã gần bờ rồi, khỏi cần chèo, khỏi cần chống, buông chèo buông chống rồi tự nhiên vào bến. Chữ té ở đây là chỉ tập khí, tập khí thế gian và xuất thế gian. Bồ Tát thập địa kiến tánh, tập khí thế gian đã hết, nhưng tập khí xuất thế gian vẫn còn chút ít. Phàm phu kiến tánh thì sự kiến tánh bằng với Bồ Tát thập địa, nhưng tập khí thế gian vẫn còn nhiều. Vì bị tập khí chướng ngại nên sự dụng chẳng thể bằng, nhưng sẽ hết dần. Như ghe gần bờ, chẳng cần chèo chống, tự nhiên sẽ vào bến. Việc dứt tập khí đó Thiền Tông gọi là bảo nhiệm. Nên tổ sư nói bất phá trùng quan, bất bế quan. Bế quan tức nhập thất, nhập thất là để bảo nhiệm, chứ chẳng phải để tu cho kiến tánh. Nay nhiều người lầm tưởng nhập thất để tu, sai lầm như thế rất nguy hiểm, đi lầm đường cũng chẳng hay. Nên Thiền Tông nói bất phá trùng quan, bất bế quan là vậy.
Dạ kính bạch hòa thượng, công án và thoại đầu khác nhau như thế nào?
Công án là có truyền tích phức tạp hơn. Ví như công án tham chữ vô của ngài Triều Châu. Có tăng hỏi Triều Châu: con chó có Phật tánh không? Đáp: có. Vị khác hỏi: con chó có Phật tánh không? Đáp: không. Tại sao Triệu Châu nói không? Thứ nhất, cùng là một câu hỏi, người này hỏi đáp có, người kia hỏi đáp không, rất mâu thuẫn. Thứ hai, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, con chó cũng là chúng sanh, sao lại không có Phật tánh? Ý của Triệu Châu sao lộn xộn thế? Lúc thì trả lời có, lúc thì trả lời không, lại không trả lời đúng theo giáo môn là chúng sanh đều có Phật tánh. Ngài có trả lời sai không? Nếu chẳng sai thì ý của Ngài ở chỗ nào? Thắc mắc không biết. Công án có sự tích dài như thế, phức tạp khó tham, dễ dẫn người tham lọt vào hồ nghi, dùng tâm đi tìm hiểu. Còn thoại đầu chẳng có chuyện tích nào cả, chỉ là một câu hỏi, tự mình hỏi mình, hễ không hiểu thì đáp không ra. Thắc mắc tức là tham vậy. rất đơn giản. Dễ tham chỉ có một câu: dễ phát khởi chánh nghi. Chánh nghi chỉ cho tâm nghi, không cho tâm đi tìm. Sự tiến bộ của tham thoại đầu chẳng kém hơn công án, nên tôi chỉ dạy người tham thoại đầu mà không dạy người tham công án là vậy.
Kính bạch hòa thượng, tham thiền và thiền có khác nhau không?
Chữ thiền là tiếng Ấn Độ gọi là thiền năng, gồm phàm phu thiền, đại thừa thiền, vân vân, đủ thứ thiền mênh mông. Nói tham thiền là tham tổ sư thiền, thuộc giáo ngoại biệt truyền, chỉ có một thôi, ngoài ra chẳng còn cái khác. Tất cả thiền giáo môn đều có giáo lý, có thiền quán. Tổ sư thiền thì tất cả giáo lý đều quét sạch, chỉ là tham công án hoặc thoại đầu để khởi lên nghi tình. Tổ sư thiền ở ngoài giáo lý, nhưng lại chẳng phải không đúng với giáo lý. Khỏi cần giáo lý, nhưng lại lấy kinh giáo ấn chứng cũng được. Quét sạch tất cả giáo lý, nhưng đến lúc ngộ rồi lại thuyết giáo lý. Như Phật Thích Ca ngộ rồi, nói ra đều là giáo lý, kinh. Nên tổ sư thiền khác hơn tất cả thiền.
Kính bạch hòa thượng, thế nào là nhắm mắt chiêm bao và mở mắt chiêm bao?
Phật pháp nói: nhất thiết duy tâm tạo. Nhắm mắt chiêm bao là ban đêm ngủ, trong chiêm bao ý thức của mình tạo ra cái thân chiêm bao, tiếp xúc người trong chiêm bao, có người quen kẻ lạ, tiếp xúc thế giới chiêm bao, núi sông đất đai, nhà cửa cây cối. Trong chiêm bao chẳng cần cái thân tiếp xúc cũng biết nóng lạnh, biết ngon dở, biết khổ vui. Tất cả đều do một mình thức thứ sáu biến hiện. Còn năm thức nhãn, nhĩ, tỷ, thiệp, thân đang nghỉ ngơi, trong trạng thái ngưng hoạt động, nên gọi độc đầu ý thức biến hiện nhắm mắt chiêm bao. Còn mở mắt chiêm bao là do đồng thời ý thức biến hiện. Sao gọi đồng thời ý thức? Tiền ngũ thức nhãn, nhĩ, tỷ, thiệp, thân hoạt động như thường. Mắt thấy cảnh vật là do nhãn thức và ý thức đồng thời khởi lên. Nhĩ thức nghe được tiếng, nhưng chưa thể phân biệt là tiếng gì, tiếng chim hay tiếng người, nam hay nữ, già hay trẻ, lớn nhỏ. Phải có ý thức mới phân biệt rõ ràng. Ngược lại, nếu chỉ có ý thức mà không có nhĩ thức thì chẳng thể nghe, nên gọi đồng thời ý thức biến hiện. Độc đầu ý thức là do tâm tạo, đồng thời ý thức cũng là do tâm tạo. Nên Phật pháp nói ngủ là nhắm mắt chiêm bao, thức là mở mắt chiêm bao, cũng là ở trong chiêm bao.
Kính bạch hòa thượng, thế nào là độc ảnh cảnh và đới chất cảnh?
Đó là danh từ Phật học. Độc ảnh cảnh là chỉ nghe theo cái bóng có tiếng, chẳng có thật chất, chẳng phát lên tiếng. Ví như người đang ngủ nói chuyện với người trong chiêm bao. Mặc dù người thức ngồi ở bên cạnh, nhưng không thể nghe được tiếng nói giữa họ, gọi là độc ảnh cảnh. Đới chất cảnh. Đới nghĩa là kèm theo, kèm theo cái chất của tiếng. Như này tôi thuyết pháp thì tiếng thuyết pháp của tôi mọi người đều nghe được, gọi là đới chất cảnh. Thật ra đới chất cảnh và độc ảnh cảnh đều là do tâm tạo. Hễ ở trong chiêm bao tham thiền với ban ngày tham thiền đều giống nhau. Giả lại, trong chiêm bao tham thiền được thì công phu đã tiến bộ. Nhắm mắt chiêm bao là chiêm bao, mở mắt chiêm bao cũng là chiêm bao. Tự tánh vốn chẳng có hai, vì muốn diễn đạt cho người hiểu nên nói thành hai. Thiền tông rất thích hợp với mọi tầng lớp xã hội, vì những Phật tử tham thiền bất cứ làm kỹ nghệ gì, trong lúc làm việc vừa làm vừa tham, năng suất sản xuất đều tăng gấp bội. Tôi thường dạy người tham thiền phải đem việc tham thiền đặt ở hàng đầu. Có người nói: trong lu gạo của con chẳng còn hạt gạo thì tham thiền sao được? Thật ra việc tham thiền đâu có chướng ngại việc kiếm cơm. Ai làm nghề gì cứ y theo nghề cũ, chẳng những không chướng ngại việc kiếm cơm, còn giúp tăng thêm thu nhập nữa. Dĩ như có vài chục Phật tử vừa tham thiền vừa may, sản phẩm mau hơn bình thường gấp bội, thậm chí còn hơn. Chẳng những mau lại còn đề cao chất lượng. Có một Phật tử làm nghề vô mực bút bi, trước kia chưa tham thiền, từ sáng đến chiều chỉ vô được 40 cây bút. Sau khi tham thiền rồi, sản phẩm chẳng những tăng lên, lại cây bút nào cũng viết được tốt, ra mực đều đặn, không như lúc trước có cây thì viết được, có cây thì không. Bất cứ làm công việc gì, bằng tay chân hay trí óc cũng thế. Có một cô tên Hằng Thiền làm nghề cắt may, bắt đầu tham thiền từ năm 1979. Một hôm cô vừa tham vừa cắt, bất giác quên để ý đến việc cắt may. Đến lúc sực nhớ thì áo đã cắt xong. Tự nghĩ: nãy giờ lo tham không để ý đến ni tất, lần này chắc phải đền cho người khách rồi. Không ngờ kiểm tra lại thì không cắt lộn, áo may xong lại được khách khen là vừa ý. Từ đó về sau cứ yên tâm vừa tham vừa cắt mà không bị sai. Người em hỏi cô ấy cắt bao nhiêu tấc, bao nhiêu phân thì trả lời là không biết. Chợt nghe rất vô lý, nhưng thực tế là vậy. Tại sao không để ý mà lại không sai? Tôi thường nói, dùng của tự tánh automatic chẳng cần qua sự tác ý của bộ não, hễ suy nghĩ là chậm trễ rồi. Nên tôi nói, người tham thiền bất cứ làm việc gì đều tham được. Nghi tình quen thuộc rồi sẽ có sự dùng automatic, chẳng cần tác ý, kể cả công việc tính toán sổ sách. Bình thường hễ sơ ý là dễ tính sai, nhưng khi tham thiền khởi dụng automatic không bị nhầm lẫn. Điều này đã được chứng tỏ bởi nhiều Phật tử. Lại, các tổ sư dạy rằng tham thiền chẳng cần phải tập ngồi thiền để tập tham, mà là vừa làm việc vừa tập tham. Mặc dù nếu tập tham bằng cách ngồi sẽ nhanh hơn, vừa làm vừa tham sẽ chậm hơn. Ví như tập ngồi để tham thì một tháng có thể quen được, vừa làm vừa tham phải tốn một năm mới có thể quen. Người vừa làm vừa tham tốn một năm để quen, nhưng có thể 3 năm tiến tánh, mà người tập ngồi trong một tháng đã quen lại phải tốn 300 năm, có khi không được kiến tánh. Lúc đầu thì nhanh, nhưng về sau lại chậm. Ban đầu thấy chậm, nhưng thật sự lại nhanh. Nên tổ sư muốn mình ở nơi động tập tham mà quen, chứ không nên ở nơi tịnh mà hạ thủ công phu. Tu là phải lúc đang làm việc mà tu, chứ không phải ngồi không mà tu. Nay nhiều người thích nhập thất để tu. Kỳ thật, thiền tông là không cho nhập thất, phải đợi sau khi ngộ rồi bảo nhiệm mới cho nhập thất. Nên thiền tông có câu: bất phá trùng quan, bất bế quan.
Kính bạch hòa thượng, khi giữ thiền thất phải tuân thủ quy củ của thiền đường như thế nào?
Thiền thất là nơi cho người thực tập tu hành. Quy củ thiền đường ở Trung Quốc rất nghiêm khắc. Này ở đây tuy phương tiện nhưng cũng phải có quy củ, để tránh ảnh hưởng đến người khác. Ở thiền đường, lúc đi hương hoặc tọa hương không được nói chuyện, cười giỡn. Nếu nói chuyện hoặc cười giỡn, chẳng những chướng ngại mình còn chướng ngại đến người khác. Khi ra ngoài đại tiểu tiện, không được đứng ở ngoài hành lang đàm tiếu. Đi xong liền trở vào thiền đường, không cho con nít đi theo, trừ khi đứa bé ấy biết tham thiền. Ở thiền đường Trung Quốc có người tuần hương, hễ phạm quy củ là hương bản đánh xuống liền. Ở đây dù không đánh hương bản, nhưng hễ phạm quy củ là không cho dự thiền thất.
Kính bạch hòa thượng, tham thoại đầu làm sao biết là mình tinh tấn?
Muốn biết tinh tấn rất dễ. Tham thiền cần sự biên mật, kéo dài và không kẽ hở. Đề lên câu thoại đầu hỏi lần thứ nhất, không hiểu. Hỏi tiếp lần thứ hai, vẫn không hiểu. Hỏi tiếp lần thứ ba, cứ hỏi mãi, liên tiếp chẳng ngừng, chẳng có kẽ hở. Ngày đêm 24 giờ chẳng gián đoạn. Này bắt đầu tập tham, 24 tiếng gián đoạn hết 23 tiếng, dần dần tiến bộ, còn lại 22 tiếng, rồi tiến bộ thêm, còn 21 tiếng. Hễ gián đoạn giảm nhiều là tiến bộ nhanh. Chứ chẳng phải có thấy hoa, thấy ánh sáng, thấy có Phật Thích Ca đến sờ đầu thọ ký, vân vân, ấy chẳng phải là tiến bộ, phải quét sạch. Tinh tấn là nghi tình bớt đi sự gián đoạn. Ví như Lai Quả Thiền Sư nói, nếu công phu của mình 24 giờ chẳng gián đoạn, tức công phu thành khối, cũng là đến chỗ đầu sào trăm thước. Chỗ này là nguồn gốc của ý thức. Tiến thêm một bước nữa là rời khỏi ý thức, là kiến tánh. Đến được chỗ này rồi, không cần ngộ cũng được. Tại sao? Khi chúng ta chưa tham thiền, suốt ngày vọng tưởng, có vọng tưởng thì có tướng. Ví như nghĩ đến chợ Bến Thành thì hiện lên tướng của chợ Bến Thành, nghĩ đến thành phố Hà Nội thì hiện lên tướng của thành phố Hà Nội. Có tướng thì Diêm La Vương thấy được, có thể sai tiểu quỷ đến bắt. Nghi tình chẳng có hình tướng, chẳng hình tướng thì Diêm La chẳng thể thấy, cũng chẳng thể sai tiểu quỷ đến bắt được. Hễ Diêm La Vương thấy tức có sanh tử, Diêm La Vương chẳng thấy thì sanh tử không còn. Khi nghi tình thành khối, mặc dù chưa kiến tánh nhưng cũng đối phó với Diêm La Vương được rồi. Nên nói không ngộ cũng được. Nhưng nếu công phu đến đó rồi, muốn không kiến tánh cũng chẳng được. Ví như đã đến Sài Gòn, muốn không tới cũng chẳng được. Công phu đến đó rồi tự nhiên sẽ được ngộ.
Dạ kính bạch hòa thượng, thiền thoại đầu bắt đầu từ đâu?
Tổ sư thiền từ đời Phật Thích Ca truyền lại cho ngài Mahakajip làm sơ tổ, ngài A Nan là nhị tổ, từng đời truyền xuống đến tổ thứ 28 là ngài Bồ Đề Đạt Ma truyền vào Trung Quốc. Sau đó chia thành năm phái: Lâm Tế, Tào Động, Pháp Nhãn, Quy Ngưỡng, Dân Môn. Nói năm phái kỳ thật chỉ là một, do thủ đoạn của các tổ sư khác nhau, khiến người tham thiền phát khởi nghi tình mà chẳng tự biết là mình đang tham. Ngài Lai Quả Thiền Sư trong cuốn Thiền Thất Khai Thị Lục nói: vô tham tức chân tham, không biết mình đang tham thiền thì dồn hết bao nhiêu tâm sức đến chỗ nghi, nên sức dụng rất mạnh. Khi cơ duyên chín mùi, hãy điểm một cái là ngộ triệt để, thấu suốt tam quan. Thủ đoạn của mỗi tông phái khác nhau. Ví như năm người làm năm món ăn khác nhau, mỗi mỗi tự có đặc sắc. Mặc dù món đó bốn người kia vẫn biết làm nhưng không ngon bằng. Người tham thiền cảm thấy thích hợp với thủ đoạn của tông phái nào thì đến ngay tổ sư tông phái đó để khiến cho mau kiến tánh. Dù thủ đoạn của năm phái khác nhau nhưng sự ngộ chẳng khác. Ví như ngài Đạo Lâm Thiền Sư có một thị giả tên là Biện Trung, 3 năm chẳng được dạy bảo tham thiền gì cả, trong tâm rất nghi mà chẳng tự biết, cứ thắc mắc tại sao thầy mình chẳng chịu dạy bảo học đạo, chỉ bắt mình suốt ngày làm việc bới cơm, xách nước, quét dọn. Như thế trải qua 3 năm, nhân duyên đã chín mùi. Một hôm từ giả sư rằng: con xuất gia là vì học đạo, nhưng đến đây đã 3 năm mà chẳng được thầy dạy bảo gì, nay con xin đi chỗ khác. Sư hỏi: đi chỗ khác làm gì? Đáp: học Phật Pháp. Sư nói: Phật Pháp thì ở đây cũng có chút ít. Hỏi: là cái gì? Đạo Lâm Thiền Sư nhổ một sợi lông trên tà áo, thổi trước mặt thị giả, khiến y liền ngộ. Ấy cũng là thủ đoạn của tổ sư, chẳng cần nói năng dạy bảo, làm cho hành giả tự sinh nghi. Thời tiết chín mùi là ngộ. Thiền sư Từ Minh ở Long Vân 2 năm, hễ mỗi lần hỏi pháp là bị thầy chửi mắng thậm tệ, còn hơn người thế gian. Từ phát khởi nghi tình nặng mà chẳng hay biết. Một hôm đi hỏi pháp lại bị thầy mắng và dùng cây muốn đánh. Sư nói: "Thầy làm như thế đâu phải là người dạy thanh thiền." Thầy nghe rồi càng giận. Sư tính mở miệng muốn cãi, thầy lấy tay bịt miệng sư lại. Sư liền ngộ: "Ấy cũng là thủ đoạn của tổ sư." Như tổ sư Lâm Tế hỏi pháp 3 lần bị đánh đuổi 3 lần, ấy cũng là thủ đoạn của tổ sư vậy. Trước đời nhà Tống ở Trung Quốc chẳng có sự tham công án thoại đầu. Sau đời nhà Tống, Cảnh Đức truyền Đăng Lục ra đời, ghi chép tất cả thủ đoạn của tổ sư, khiến người tham thiền biết hết các thủ đoạn đó nên chẳng phát được nghi tình, bất đắc dĩ dạy tham thoại đầu công án. Do sức nghi yếu nên người kiến tánh cũng ít, muốn đến được chỗ vô tham tức chân tham phải tốn hết biết bao nhiêu công sức và thời gian.
Kính bạch hòa thượng, thiền mặc chiếu có phải thuộc tông Tào Động không?
Ai nói thiền mặc chiếu thuộc tông Tào Động là người ấy phải đọa địa ngục. Mặc chiếu là tà thiền, tông Tào Động là chánh tông, chẳng thể là mặc chiếu. Trong cuốn Lá Thư Thiền của ngài Đại Huệ chỉ trích về mặc chiếu tà thiền, có thể xem cuốn sách đó để hiểu biết mặc chiếu tà thiền là như thế nào. Hiện nay loại nhất cách thiền chẳng có phần thực hành, chỉ xem qua truyền đăng lục rồi lấy ý mình thay cho ý của tổ sư. Mặc chiếu là trụ tâm ở một nơi. Kinh Kim Cang nói: "Ưng vô sở trụ." Kinh Pháp Bảo Đàn nói: "Lấy vô trụ làm gốc." Thiền tông đâu thể để tâm trụ ở nơi nào, ấy là nghịch với ý của tổ nên nói là tà thiền. Tại sao Phật với tổ dạy mình phải vô sở trụ? Tôi dùng cánh tay để thí dụ. Tay mình vốn hoạt bát vạn năng, lấy gì cũng được. Nay hễ trụ ở một nơi chẳng chịu buông, như tay nắm chặt cây viết thì đánh mất tánh hoạt bát vạn năng của tay. Nên tổ sư dạy là phải quét, quét rồi mới khôi phục lại tánh hoạt bát vạn năng. Cây viết là vật có, nay không trụ nơi có mà trụ ở nơi không, thì tánh hoạt bát vạn năng ấy cũng bị đánh mất, cũng phải quét rồi mới khôi phục lại sự hoạt bát vạn năng của tự tánh. Cho nên phải vô sở trụ, lấy vô trụ làm gốc.
Kính bạch hòa thượng, làm thế nào để phân biệt Như Lai thiền và tổ sư thiền?
Như Lai thiền có đẳng cấp, tổ sư thiền thì chẳng có đẳng cấp. Chẳng cần trải qua đẳng cấp, từ địa vị phàm phu thẳng đến quả Phật. Nay tất cả giáo môn đều thực dụng Như Lai thiền. Giáo môn ở Trung Quốc chia làm 4 tông: Thiên Thai, Thiền Thủ, Tam Luận, Duy Thức. Thiền quán của tông Thiên Thai là chỉ quán thiền, tông Hiền Thủ là pháp giới quán thiền, tông Tam Luận là tách không quán thiền, tông Duy Thức là tứ tầm tư quán thiền. Thiền quán của quán tưởng chia ra từng cấp bậc, như trong kinh Lăng Nghiêm nói có 57 cấp bậc, có nơi là 55 cấp, thường là thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác, càn huệ địa và tứ gia hành. Còn tổ sư thiền thì không có đẳng cấp, địa vị. Phàm phu hễ ngộ triệt để là Phật.
Kính bạch hòa thượng, tại sao không có nhân quả là tà kiến?
Không có nhân quả, không thừa nhận nhân quả là tà kiến, còn biên kiến là chấp vào một bên. Tất cả vũ trụ vạn vật hãy nói ra được, dùng tâm suy nghĩ ra được, đều có đối đãi, ví như có và không. Chấp là có thật, ấy là biên kiến. Chấp không là thật, cũng là biên kiến. Chấp chân là thật, là biên kiến. Chấp vọng là thật, cũng là biên kiến. Bất cứ chấp vào một bên nào đều là biên kiến. Giới cấm thủ cũng là một thứ ác kiến, ví như ở Ấn Độ là cấm ăn thịt heo. Nếu có người thách thức, hãy dám ăn thịt heo là cao nhất, tức là cho dám làm một thứ giới cấm nào cao nhất, gọi là giới cấm thủ.
Kính bạch hòa thượng, có được cái dụng của tự tánh có phải là kiến tánh không?
Có được cái dụng của tự tánh chưa phải kiến tánh. Đây cũng có nhiều Phật tử khi nghi tình nặng cũng có thể phát huy được sự dụng của tự tánh, ví như trường hợp của Trương Quốc Anh, hoặc nhiều người đi xe máy đang tham thiền chẳng để ý đến xe cộ bên cạnh, bà vẫn an toàn không bị xe đụng. Phải, ấy cũng có thể nói là sức dụng của tự tánh. Có người đang tham thiền tính toán sổ sách không bị sai, ấy cũng là sức dụng của tự tánh. Cái dụng automatic của tự tánh không qua bộ óc, hễ qua óc là có suy nghĩ thì chẳng phải là cái dụng automatic của tự tánh rồi. Nhưng hiện ra sức dụng của tự tánh chưa phải kiến tánh, chỉ có thể nói là nghi tình nặng đạt đến đại nghi thôi. Sự kiến tánh là ngộ được mình là cái gì rồi, làm chủ được mình, thoát khỏi sanh tử luân hồi và các đức quan hệ với Diêm La Vương.
Kính bạch hòa thượng, hòa thượng nói không được lấy giọng đè nén giọng, thế thì biết được đó là giọng mà mình không theo nó, dạ có được không?
Không được. Không được biết giọng, chẳng những có vọng tưởng không biết được, nếu đã biết được giọng là không phải rồi, đừng có biết đến nó, hãy mặc kệ nó. Vọng tưởng nổi lên bao nhiêu không biết tới, chẳng những có vọng tưởng không biết tới, không có vọng tưởng cũng đừng biết tới, biết cũng không được, hễ biết là kẹt.